Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 31 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam phóng thích 3 nhà hoạt động bị bắt vào năm ngoái vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Anh Hải sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, thưa quý vị, tin tức cho hay chính quyền Trump đã loại người được cân nhắc làm đại sứ Mỹ kế tiếp tại Hàn Quốc sau khi ông này nêu quan ngại về một cuộc không kích hữu hạn nhắm vào Triều Tiên và về những lời đe dọa của chính quyền muốn xé bỏ một thỏa thuận thương mại song phương với Hàn Quốc. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mong quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 30 tháng 1 kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ cáo buộc và trả tự do cho các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền Vũ Văn Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc một ngày trước khi họ bị đưa ra xét xử tại Hà Nội. Tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra lời kêu gọi này giữa lúc có nhiều đợt đàn áp lan rộng khi đảng Cộng sản gia tăng quyền lực. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức này nói, dù bị đàn áp mạnh, tinh thần của các nhà hoạt động nhìn chung vẫn kiên cường. Các nhà hoạt động Việt Nam rất cương quyết và can đảm. Họ tiếp tục tranh đấu và quyết tâm theo con đường của mình, cố gắng vượt qua mọi thử thách, cùng các tiếng nói yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền con người và cải cách đất nước. Ông Brett Adams, giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố hôm 30 tháng 1, Trần Hoàng Phúc, Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là ba người trong hàng ngũ đang lớn mạnh của các nhà hoạt động, các blogger sử dụng Internet để thúc đẩy nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Việc bắt bớ và bỏ tù những người bất đồng chính kiến không ngăn cản được ngày càng có nhiều người Việt Nam lên tiếng. Ông Thuận và ông Điển bị bắt từ tháng 3 năm 2017, còn Phúc bị bắt vào tháng 6 năm 2017 vì đăng tải tài liệu phê phán chính phủ trên mạng Internet và họ đều bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Dự kiến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử ba nhà hoạt động vào ngày 31 tháng 1, 2018. Trần Hoàng Phúc năm nay 23 tuổi, là sinh viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên của sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á. Anh bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội trong mấy năm gần đây như cứu trợ nạn nhân bão lụt ở miền Trung và tham gia các hoạt động ủng hộ nhân quyền. Vào tháng 5 2016, Trần Hoàng Phúc được mời tham dự cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với các thành viên của tổ chức sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á trong chuyến thăm Việt Nam. Trần Hoàng Phúc mang theo các tài liệu liên quan đến thảm họa môi trường tại các tỉnh miền Trung do Formosa gây ra vào hồi tháng 4 năm 2016. Trong khi xếp hàng để vào phòng họp, nhân viên an ninh đến đưa anh về một đồn công an để thẩm vấn. Vào tháng 6 năm 2017, công an bắt Trần Hoàng Phúc ở Hà Nội vì hành vi lưu trữ và đăng tải các tài liệu họ cho là tuyên truyền chống nhà nước và cáo buộc anh theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Ông Vũ Văn Thuận còn được biết đến với tên gọi là Võ Phù Động, 51 tuổi, bắt đầu hoạt động dân chủ từ năm 2007, khi ông và nhà hoạt động Lê Thăng Long thành lập phong trào Chấn Hưng Nước Việt nhằm vận động cho một hệ thống chính trị dân chủ đa đảng. Ông Nguyễn Văn Điển, còn gọi là Điển Ái Quốc, năm nay 34 tuổi, đã cộng tác với Vũ Văn Thuận để bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam ở Malaysia. Ông Điển bị bắt vào năm 2010 ở Kuala Lumpur và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2011. Công an Việt Nam bắt Vũ Văn Thuận và Nguyễn Văn Điển vào ngày 2 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội vì đã làm phát tán nhiều clip có nội dung xấu trên mạng Internet và cáo buộc họ tội tuyên truyền chống nhà nước. Blogger Trương Hùng Thái ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook đặt nghi vấn tại sao chính quyền có thể xử ba nhà tranh đấu tội tuyên truyền chống nhà nước, trong khi Thuận và Điển chỉ đưa lên mạng xã hội 17 lần phát sóng, trong đó Phúc tiếp sức 3 lần. Tôi nhận thấy họ vô tội và họ sẽ ngẩng cao đầu trước phiên tòa. Blogger Hùng Thái nhận định, ông Adams nói, chính quyền Việt Nam kiểm soát mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin đại chúng trong nước để phục vụ cho chính sách như một cỗ máy tuyên truyền. Sao lại phải quá sợ hãi những người phê phán chính quyền đến như vậy, trong khi kênh truyền thông của họ nhỏ bé hơn rất nhiều, chỉ nhờ vào mạng Internet và họ chỉ đơn thuần kêu gọi để mọi người dân Việt Nam lựa chọn những người lãnh đạo thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Đại sứ Hoa Kỳ Tina Kaidanao, phó trợ lý ngoại trưởng thứ nhất phụ trách các vấn đề chính trị quân sự Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hôm 30 tháng 1 đã bắt đầu cuộc đối thoại chính trị an ninh quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 9 tại Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam cho biết đại sứ Kaidanao và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc đã đồng chủ trì cuộc đối thoại thường niên giữa hai nước để thảo luận về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm với sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết các chủ đề dự kiến được thảo luận tại sự kiện này gồm hợp tác an ninh, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và các vấn đề khác. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, các nội dung thảo luận sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương và thể hiện rõ cam kết của Washington trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Báo chí Việt Nam trích lời Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển ổn định, sâu rộng và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn diện lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Trước đó vào chiều ngày 21 tháng 1, bà Kaidanao có cuộc gặp với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chuyến công du Việt Nam của đại sứ Kaidanao kéo dài đến ngày 4 tháng 2, với các điểm đến dự kiến lần lượt là Hà Nội, Quảng Trị và Huế. Bà Kaidanao cũng sẽ đến thăm các dự án khảo sát rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, gặp gỡ đại diện cảnh sát biển Việt Nam. Nhật báo The Straits Times của Singapore hôm 27 tháng 1 cho hay, bà Kaidanao cũng sẽ dự trù lên thăm tàu tuần duyên mà Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Việt Nam hồi năm ngoái, hiện nay là tàu bảo vệ bờ biển lớn nhất của Việt Nam. Trao đổi với tờ Straits Times qua điện thoại, đại sứ Kaidanao cho biết Trung Quốc cũng là đề tài mà tất cả các bên đều quan tâm trong chuyến công du của bà. Truyền thông Việt Nam nói hai bên nhất trí sẽ tiến hành đối thoại chính trị an ninh quốc phòng lần thứ 10 tại thủ đô Washington. Sau chuyến thăm Việt Nam, đại sứ Kaidanao sẽ cùng phái đoàn Hoa Kỳ sang Singapore dự cuộc triển lãm Singapore Air Show.
Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam hôm 30 tháng 1 xử phạt hãng hàng không Vietjet 44 triệu đồng vì vụ diễn bikini trên chuyến bay đặc biệt đón đội tuyển bóng đá Việt Nam U23 về nước sau trận chung kết giải vô địch châu Á U23 tại Thường Châu, Trung Quốc. Mặc dù không đồng tình với màn tiếp thị quá lố của Vietjet, nhưng một nhà báo trong nước cho rằng quyết định xử phạt là một hành động đẩy bóng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dẫn đến quyết định thiếu thuyết phục của Thanh tra Cục Hàng không. Thông tin với báo chí, Cục Hàng không Việt Nam nói, việc tổ chức sự kiện trình diễn bikini trên chuyến bay của Vietjet tuy không làm mất an toàn chuyến bay, nhưng có thể gây uy hiếp an toàn. Ngoài số tiền phạt 40 triệu, Vietjet còn nhận văn bản khuyến cáo vi phạm lần thứ nhất từ Cục Hàng không Việt Nam. Bình luận với VOA, nhà báo Võ Văn Tạo từ Việt Nam nói.
Cái chỗ này là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ấy, thì để đẩy cái trái bóng về cái thanh tra của Cục Hàng không, thì theo quan điểm của tôi như thế là nó không đúng. Đáng lẽ ra cái việc xử lý cái này, nếu như theo cái quan niệm của Việt Nam, theo luật pháp Việt Nam ấy, hoặc là theo tập quán của Việt Nam ấy, thì phải là chức năng của Bộ Văn hóa mới đúng. Bởi vì bản chất của cái này nó là cái việc như là không phù hợp với lại cái văn hóa của Việt Nam, chứ không phải là nó là sai quy định về hàng không.
Theo nhà báo Võ Văn Tạo, chính phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng cùng với sự ủng hộ của báo chí đã buộc các cơ quan chức năng phải lên tiếng đối với sự việc có thể bình thường ở nước khác nhưng lại không bình thường ở Việt Nam.
Tôi thấy cái lý do đấy nó hoàn toàn nó không có lý, vì nó không thuyết phục một tí nào hết đấy. Không có gì là mất an toàn bay cho mấy chuyện các cô ấy lên, các cô ấy múa may rồi thì là đó là đã tổ chụp hình với lại các thành viên của đội bóng.
Quyết định phạt còn bao gồm xử phạt hành chính với cá nhân ông Lưu Đức Khánh, giám đốc điều hành của Vietjet và tiếp viên trưởng của chuyến bay. Trong đó, ông Lưu Đức Khánh bị khuyến cáo bằng văn bản, còn tiếp viên trưởng bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì không báo cáo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay. Nhà báo Võ Văn Tạo nói việc xử phạt các cá nhân trên là vô lý vì hẳn phải có sự đồng ý, được bà Thảo ok. Bà Thảo là tổng giám đốc Vietjet, Nguyễn Thị Phương Thảo, thì người mẫu mới được lên chuyên cơ để trình diễn theo hợp đồng, Chưa kể một số nguồn tin nói trên chuyến bay còn có sự có mặt của một số quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhà báo Võ Văn Tàu cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhậu nhẹt, bia ôm, trùy lạc được xem là phổ biến và bình thường trong giới quan chức Việt Nam sẽ có tác động xấu lên các tài năng trẻ tuổi của Việt Nam. Hôm 28 tháng 1, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã được đón tiếp về nước như những anh hùng khi giúp Việt Nam lần đầu tiên giành được cúp bạc trong một giải đấu cấp châu lục. Việt Nam đã đưa ra kế hoạch thưởng công và quyết định mướn chuyên cơ đón cầu thủ vào phút chót sau khi U23 liên tục đạt được kỳ tích đưa Việt Nam đến trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển U23 Uzbekistan. Báo Tuổi Trẻ cho biết ý tưởng thuê chuyên cơ đột xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã khiến cho Việt Nam Airlines thất thu vì không kịp bù lấp vào số ghế, tức là 44 ghế bị hủy. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Văn Quynh nói việc lãnh đạo VFF gấp rút ban hành công văn chỉ đạo hủy 44 vé của Việt Nam Airlines để nhận tài trợ chuyến bay của Vietjet còn gây thiệt hại cho Liên đoàn bóng đá về số tiền vé đã mua chuyến bay quốc tế. Vietjet là hãng hàng không giá rẻ mới nổi của Việt Nam, vốn được quốc tế biết tiếng là hãng hàng không bikini sau chiến dịch tiếp thị liều lĩnh với hình ảnh các tiếp viên mặc bikini. Tuy nhiên, hình ảnh trình diễn bikini trên chuyến bay đón các tuyển thủ U23 Việt Nam hôm 28 tháng 1 của Vietjet đã làm dậy sóng dư luận khi nhiều người cho rằng màn trình diễn trên là quá lố bịch, rẻ tiền và buồn nôn. Thậm chí cộng đồng mạng còn đổi tên hãng hàng không thành Vietsex hay Vietjerk sau khi những hình ảnh được cho là phản cảm lan truyền trên mạng. Trước phản ứng của dư luận, ngay tối cùng ngày, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet đã lên tiếng xin lỗi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và cầu thủ và người hâm mộ. Bà Thảo nói đây là tiết mục ngẫu hứng tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi và một diễn viên đã tự ý xin chữ ký chụp hình cùng với cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội gây bức xúc cho cộng đồng mạng. Sự kiện trên, nhiều người Việt đã kêu gọi tẩy chay Vietjet vì tiết mục được cho là rẻ tiền này. Theo nhận xét của nhà báo Võ Văn Tạo, ngoài tập tục văn hóa, một nguyên nhân khác khiến người Việt Nam phản ứng mạnh là vì yếu tố chính trị lồng khoác vào thể thao khi đa số người dân xem các cầu thủ chính là đại diện cho màu cờ sắc áo của họ.
Một cựu quan chức từng được chính quyền Trump chọn làm đại sứ Mỹ kế tiếp tại Hàn Quốc, ông Victor Cha, giờ không còn được cân nhắc cho vị trí này nữa, hai giới chức Mỹ cho biết vào ngày 30 tháng 1. Tờ Washington Post trước đó dẫn nguồn tin từ những người biết việc này cho biết ông Cha từng nêu quan ngại với các giới chức Hội đồng An ninh Quốc gia về việc hội đồng này cân nhắc một cuộc không kích hữu hạn nhắm vào Triều Tiên và về những lời đe dọa của chính quyền Trump muốn xé bỏ một thỏa thuận thương mại song phương với Hàn Quốc. Một giới chức xác nhận với hãng tin Reuters rằng có những bất đồng về chính sách nhưng không nêu chi tiết. Ông Cha, người trong nhiều tháng qua từng được trông đợi sẽ được đề cử làm đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, chưa hồi đáp yêu cầu bình luận về tin này. Ông nguyên là giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc và từng làm phó đoàn đàm phán Mỹ trong các cuộc thương lượng với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này thời cựu Tổng thống George W. Bush. Một giới chức khác cho biết Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc các ứng cử viên tiềm năng khác để đề cử đúng người. Giới chức này từ chối không cho biết lý do vì sao ông Cha bị loại. Vị trí đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị bỏ trống từ khi ông Mark Lippert rời chức cách đây hơn một năm.
Trung Quốc phải tăng cường khả năng ngăn chặn hạt nhân và phản công để theo kịp chiến lược phát triển hạt nhân của Mỹ và Nga. Báo Quân đội Giải phóng Nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc loan tin ngày 30 tháng 1. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể đang theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân mới và có thể công khai mở rộng khả năng trả đũa bằng hạt nhân đối với những cuộc tấn công phi hạt nhân quan trọng. Theo dự thảo đánh giá thái độ hạt nhân do báo Huffington Post tiết lộ, bình luận của báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói động thái chưa từng có từ trước tới nay của Hoa Kỳ phối hợp với việc tiếp tục tăng tiến chất lượng của kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga, có nghĩa là hai nước này đặt tầm quan trọng lớn hơn vào khả năng ngăn chặn và chiến đấu thực sự. Bài bình luận này do hai nhà nghiên cứu thuộc Hàn Lâm Viện Khoa học Quân sự của Quân đội Nhân dân Trung Quốc viết. Hàn Lâm Viện này là một viện nghiên cứu hàng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm trước Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Bài báo viết tiếp là cần có thay đổi dù Trung Quốc đã phát triển vũ khí hạt nhân để tránh bị các cường quốc hạt nhân bắt nạt. nhưng Trung Quốc sẽ luôn luôn gắn bó với nguyên tắc không sử dụng trước, và mục đích cuối cùng là loại bỏ vũ khí hạt nhân. Cả Nga lẫn Hoa Kỳ đều không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bài báo trích lời của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước lượng chi phí bảo trì và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ trong 30 năm tới lên đến hơn 1.200 tỷ đô la. Tờ báo viết thêm là chi phí này của Mỹ tương đương với chương trình hiện đại hóa quân đội của Nga, nhằm đẩy mạnh phần vũ khí tiên tiến trong kho vũ khí hạt nhân của Nga lên đến ít nhất là 90% vào năm 2021. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang giám sát chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, trong đó có việc chế tạo phi đạn mang đầu đạn hạt nhân tiên tiến. Trung Quốc thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên vào năm 1964. Ông Trump ủng hộ chương trình hiện đại hóa hạt nhân của cựu Tổng thống Barack Obama, khiến một số cựu giới chức chính phủ cao cấp, các nhà lập pháp và những chuyên gia về kiểm soát vũ khí cảnh báo về nguy cơ Hoa Kỳ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang mới. Báo cáo chiến lược quốc phòng Mỹ được công bố vào ngày 19 tháng 1 năm nay đã chuyển mục tiêu ưu tiên đặt sự cạnh tranh về sức mạnh to lớn với Trung Quốc và Nga làm trọng tâm chiến lược quân sự của Hoa Kỳ, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30 tháng 1 nói, việc Hoa Kỳ công bố một danh sách những doanh nhân Nga có liên hệ với Điện Kremlin là một hành vi không thân thiện, nhưng hiện Moscow không có kế hoạch trả đũa. Bộ Tài chính Mỹ liệt kê một số doanh nhân Nga quan trọng trong một danh sách được gọi là danh sách đầu sỏ chính trị, công bố sáng ngày 30 tháng 1. Danh sách được soạn thảo trong khuôn khổ của những chế tài được ký thành luật vào tháng 8 năm ngoái, không có nghĩa là những người có tên trong danh sách sẽ bị chế tài, nhưng danh sách này có thể làm cho nhiều người Nga giàu có nguy cơ bị chế tài. Ông Putin nói, đây dĩ nhiên là một hành vi không thân thiện, danh sách sẽ làm phức tạp thêm tình hình trong mối quan hệ Nga-Mỹ vốn đã khó khăn, và dĩ nhiên làm tổn hại mối quan hệ quốc tế nữa. Vẫn theo lời ông, thật là ngu xuẩn khi đối xử với Nga tương tự như với Triều Tiên và Iran, trong khi yêu cầu Moscow làm trung gian để có được một thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói ông vẫn muốn cải thiện các mối quan hệ với Hoa Kỳ và tự chế không trả đũa ngay. Chúng tôi chờ danh sách này, tôi không giấu giếm chuyện đó, và chúng tôi sẵn sàng có những bước trả đũa nghiêm túc làm cho mối quan hệ giữa chúng ta trở thành con số 0, ông Putin nói. Hiện nay chúng tôi sẽ tự chế không tiến hành các bước đó, nhưng chúng tôi sẽ quan sát cẩn thận xem tình hình diễn tiến như thế nào.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem các bộ phận của phi đạn Iran. Ngày thứ Hai 29 tháng 1, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến thăm Washington để dự bữa ăn trưa làm việc với Tổng thống Donald Trump và đi xem một số bộ phận phi đạn được cho là của Iran. Các thành viên hội đồng có cơ hội xem những mảnh lớn của mảnh vỡ phi đạn tầm ngắn mà đại sứ Nikki Haley tiết lộ tại một cuộc họp báo tháng 12 năm ngoái ở một căn cứ quân sự tại Washington. Vào lúc đó, đại sứ Haley nói trang bị quân đội là bằng chứng không thể chối cãi được là Iran đã vũ trang hợp pháp cho phiến quân Houthi tại Yemen. Phi đạn được chế tạo tại Iran rồi được gửi đến cho các phần tử hiếu chiến Houthi tại Yemen, rồi từ đó được bắn vào một phi trường dân sự với khả năng giết chết hàng trăm thường dân vô tội tại Ả Rập Xê Út, bà Haley nói vào tháng 12 năm ngoái. Hoa Kỳ đã cho thấy sẽ quy trách nhiệm cho Iran tại Liên Hiệp Quốc vì vi phạm một lệnh quốc tế cấm cung cấp vũ khí cho phiến quân Yemen. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn của chính quyền ông Trump trong phần còn lại của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, với nỗ lực đưa đến kết quả chống lại Tehran về thái độ tiêu cực khác trong vùng, bao gồm việc hỗ trợ cho các tổ chức như Houthi và Hezbollah tại Liban. Vào tháng 12 năm ngoái, bà Haley cáo buộc Tehran đã giấu giếm đằng sau thỏa thuận hạt nhân. Bà nói, có những điều họ đang làm trong khi chúng ta tất cả đều nhìn về hướng khác. Những mảnh vỡ phi đạn được Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho mượn. Đây là hai nước lãnh đạo một liên minh chống Houthi. Các cuộc không kích kéo dài gần 3 năm đã gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Yemen. Tổng thống Trump mời các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến tòa Bạch Ốc ăn trưa và làm việc, điều ông đã làm hồi năm ngoái. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster sẽ đưa các thành viên hội đồng đi thăm Viện Bảo tàng Holocaust tại Washington, theo như phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Những người này sẽ đi thăm một cuộc triển lãm về xung đột Syria có tên là Xin đừng quên chúng tôi.
Quý Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon bar được viết là PSY3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voravietamoc@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về những người lao động nghèo ở Sài Gòn chật vật để đón Tết.
Tết như một tiếng vang trống rộng của kẻ thừa tiền và giống như một hồi kèn thúc giục ra chiến trận giành lấy cơm áo gạo tiền của người nghèo. Năm nào cũng giống năm nào, dịp Tết về, từ miền núi xuống đồng bằng, từ miền Nam ra miền Bắc, từ Sài Gòn đến Hà Nội, nơi đâu cũng gặp cảnh eo xèo, chật vật cơm áo gạo tiền đón Tết của giới lao động nghèo. Với người nghèo, Tết như một nỗ lực cuối năm và là một thử thách đầu năm, mà dù muốn hay không, họ cũng phải chấp nhận thử thách này. Anh Nguyễn Hoàng Thọ, bán mía dạo ở thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Đi bán này thì ngày ví dụ như mà giỏi lắm thì có 200 ngàn là coi như là thở không nổi rồi. Thật sự luôn, 200 ngàn là coi như là bán dặn là giỏi rồi. Còn nếu như mà đô thị Bắc thì trừ trường hợp mà ví dụ như ai mà có lòng người lắm thì còn phạt cho mình nhẹ, còn thế mà hết đường thì coi như là mất xe thôi.
Ông Nguyễn Hoàng, chạy xe ôm ở quận nhất Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Là con không có công ăn việc làm, người ta hết cái nghề rồi, không còn có chuyện gì làm nổi nữa. Trời ơi, chiếc xe người ta chạy suốt ngày vậy thôi, hết giờ ta về ta nghỉ thôi, có nhiều ta ăn nhiều thôi. Nói chuyện chạy xe ôm là sao có đủ sống được, chạy thì cho đừng thiếu nợ là được, và thiếu nợ là chết.
Dịp cuối năm, vật giá leo thang và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bắt đầu xuất hiện ở các chợ. Thường thì những lao động nghèo cố gắng buông thúng bán mệt hoặc gắng sức bỏ mồ hôi để đạp xe, vác hàng. Hoặc như một số phụ nữ ở thôn quê thì đưa vài nải chuối, buồng cao trong vườn ra phố bán để kiếm vài đồng, rồi mua một ít bánh kẹo, hai áo quần giá rẻ trong chợ mang về dùng Tết. Dường như bao giờ, Tết của người nghèo, người thiếu thốn cũng thiệt thòi và chật vật. Họ là người đầu tiên nếm mọi thứ độc hại bán rẻ trôi nổi trên thị trường và là người cuối cùng cầm được chút lợi nhuận cọn con từ thị trường Tết. Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chung anh ạ, không chả thấy sôi động cái gì cả, mà thấy ế lắm, buôn bán thì lại đắt, bán thì lại khó khăn, nên là tôi kiểu có gì ăn ý thôi, không đầu tư lớn như mọi khi.
Bà Nguyễn Thị Vân, buôn hàng rau ở Đông Anh, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Thời điểm này thì Tết thì còn chưa biết thế nào được, kiếm thì không được, thì không biết là nó như thế nào, vì bây giờ đã kiếm được gì đâu ạ. Đợt này còn ế lắm ấy, không để bán nổi. Cho nên là Tết thì chưa biết được, chắc là phải giảm thôi.
Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung là thu nhập về dịp Tết này thì không thể đủ thu nhập như mọi năm được. Được chỉ bằng, ví dụ 5 phần bây giờ chỉ được 2 phần thôi. Mà ảnh hưởng hàng Trung Quốc sang thì nhiều lắm.
Khác với mọi năm, dường như thị trường Tết ở phân khúc bình dân, buôn bán nhỏ lẻ của hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội năm nay ế ẩm một cách khác thường. Bên cạnh đó, các dịch vụ xe Grab xuất hiện dày đặc, nên người chạy xe ôm truyền thống cũng nằm trong nhóm thu nhập cực thấp dịp cận Tết. Ông Nguyễn Hoàng, chạy xe ôm ở quận nhất Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Số khách gọi xe Grab đang mình có chạy, đó, cái thu nhập mình sẽ kém hơn lúc mà có xe Grab vô. Mỗi năm thì gần Tết thì mình sẽ có tiền, còn bây giờ là thôi. Lúc này là cứ gần bộ bình quân mỗi ngày, bây giờ giỏi lắm kiếm chừng trăm mấy đô lại thôi, chứ đâu phải như hồi đó nữa. Dần xe đó cũng quá nhiều rồi.
Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tuổi này khó khăn lắm, chẳng bán được gì cả, cái chốc công an này bắt hết, chả còn cái gì cả. Mà quan chức nó bày hết ra vỉa hè thì không sao nhá, cây cảnh lồng chim thì không sao, mà em có một tí này gọi điện bắt luôn, thu luôn, mà không có, nếu mà phạt á, ví dụ của mình chỉ đáng 3-40 phải phạt hàng trăm rưỡi, thế nên là cả một buổi chợ đến lúc họ mắt thì là hết luôn, chả còn tí nào.
Giá xăng tăng, giá điện tăng, mọi thứ vật giá leo thang tỷ lệ. Người lao động nghèo, người buôn thúng bán mệt phải thuê trọ trên thành phố, phải tất tả chạy xuôi chạy ngược để tránh công an, dân phòng mà bán mớ rau, mớ củ quả. Có thể nói rằng, Tết đến đối với người nghèo vốn đã khổ, giờ càng thêm khổ hơn. Họ kiếm cơm cứ như chạy chiến tranh giữa phố vì sợ cuộc chiến lấy lại vỉa hè. Tết đến như một lời sám hối với gia tiên.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Mỹ trực tiếp với luật sư Khanh Phạm mỗi buổi tối thứ tư. Dạ, xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông rất là nhiều đến với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Dạ, lần trước mình có nói sơ qua những yêu cầu phải đáp ứng như thế nào được xem là hôn phu hôn thê hợp pháp của công dân Mỹ, rồi người có thẻ xanh có bảo lãnh được hôn phu hôn thê không, tiến trình hồ sơ bảo lãnh như thế nào. Và ngày hôm nay, dạ xin mời luật sư cho Trà My hỏi thăm thêm một chút kỹ hơn là cái điều kiện tài chính là cái quan trọng nhất mọi người quan tâm. Một người muốn bảo lãnh hôn phu hay hôn thê từ ngoài nước Mỹ vào nước Mỹ thì cần phải có tiền bạc bao nhiêu, thời gian chờ đợi xét duyệt như thế nào?
Dạ thưa chị, về cái vấn đề bảo lãnh hôn thê và hôn phu thì cái đơn bảo trợ tài chính thì nó không có phải là đơn bảo trợ tài chính theo cái kiểu mà truyền thống, giống như đơn bảo trợ tài chính cho những người di dân qua đây. Thì mình chỉ làm cái đơn, thay vì đơn I-864 thì mình làm cái đơn I-134, và cái đó mình chỉ chứng minh là mình có số tiền cố định và nó không có dấu mộc tiền giống như cái 864 nó đòi hỏi. Nên có nhiều lúc ví dụ mà mình làm công có nhiều á, thì mình nhờ một cái người mà mình có thể thế chấp tài sản vào, hoặc là thế chấp về cái vấn đề cái net asset trong nhà cửa của mình. Nói chung nó không có đòi hỏi cố định về cái vấn đề bảo trợ tài chính. Họ chỉ muốn là cái người đứng bảo lãnh nó đứng ra làm cái đơn I-134 để bảo trợ thôi, chứ nó không có cái mức lương cố định mà họ phải đòi hỏi phải có.
Hơi khác với những cái diện bảo lãnh khác, tại vì những diện bảo lãnh khác bắt buộc phải có thu nhập ổn định, cái mức đòi hỏi bao nhiêu thì bảo lãnh bao nhiêu người. Vâng. Ngay lúc này, Trà My nhận ngay câu hỏi có thẻ xanh bảo lãnh hôn thê được không, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, không ạ. Người thường trú nhân không có thể nào làm cái đơn K-1 hết chị. Cái đơn K-1 cho những người hôn nhân và cho hôn thê và hôn phu thì chỉ cho những người có quốc tịch làm được.
Dũng Đào hỏi ngay câu hỏi mà Trà My đang hỏi luật sư, đó là thời gian chờ xét duyệt với diện hôn thê hôn phu là bao lâu?
Dạ thưa anh, từ lúc mà mình nộp đơn tới lúc mà cái người đó có cuộc phỏng vấn để đi qua Mỹ, nếu mà mình làm giấy tờ rất là tốt và không có gì trở ngại thì trong vòng 1 năm.
Bây giờ đang giải quyết tới cái ngày nào rồi, cái hồ sơ là ngày nào đang được gọi là priority rồi, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái diện hôn thê và hôn phu không có ngày priority date. Nó cũng giống như cái đơn I-130 cho những người muốn gọi immediate relative. Một khi mình khai cái đơn I-129F thì trong vòng 6 tháng cái đơn đó sẽ được chấp thuận. Và một khi cái đơn đó được chấp thuận thì mình sẽ bước tới kế tiếp. Tại vì cái hồ sơ này nó sẽ không có đi qua trung tâm thị thực mà được về cho bên lãnh sự quán sau khi cái đơn I-129F được chấp thuận. Một cái nữa Khanh muốn đính chính là tuần vừa rồi Khanh có nói là sau khi mình gọi cái đơn gửi về lãnh sự quán mình làm cái DS-260 á, thì Khanh nói lộn, không phải là DS-260, là DS-160. Nó khác với DS-260 ạ.
Mở hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê như thế nào, thưa luật sư?
Lúc đầu là mình phải điền cái đơn I-129F, nó gọi là cái petition cho người alien fiancé á. Thì mình điền cái đơn đó vào, cái phí cho cái đơn nó hiện tại bây giờ là $535. Mình điền cái đơn đó, mình gửi cái phí và mình gửi những cái bằng chứng là trong vòng 2 năm qua hai người có gặp nhau ít nhất là 1 lần. Và nếu mà không có gặp nhau thì mình phải chứng minh tại sao không có gặp nhau. Có nghĩa là một, cái người đứng ra bảo lãnh có thể bị bệnh, họ không có thể đi về giữa nước Mỹ và nước Việt Nam được. Hoặc hai, cái nguồn tài chính của họ có vấn đề rất là lớn, có nghĩa là họ không có khả năng để họ mua vé để mà đi về Việt Nam để mà gặp. Hoặc ba, giữa cái đạo của họ hoặc cái đạo của họ không có cho họ gặp trước khi cưới. Thì nếu mà mình chứng minh một trong ba điều đó được thì coi như sở di trú họ sẽ miễn đi cái sự đòi hỏi là phải gặp nhau trong vòng 2 năm vừa qua. Còn nếu không thì mình bắt buộc phải gặp nhau trong vòng 2 năm và mình phải có những bằng chứng để làm sao mình chứng minh được là hai người này sẽ định là kết hôn bên Mỹ. Có nghĩa là mình viết cái đơn tường trình chẳng hạn về cái quá trình làm sao mình gặp, mình sao mình quen biết, nói chuyện bao lâu rồi mới tiến tới cái vấn đề là muốn kết hôn và tại sao muốn kết hôn bên Mỹ thay vì kết hôn bên Việt Nam. Và mình gửi những cái phần giấy tờ giống như chứng minh cứu, những cuộc gọi điện thoại, cái lá thư từ giữa hai bên. Nếu mà mình có chuyển tiền về tặng tiền đó thì mấy cái phiếu chuyển tiền và những gì mình có để mình chứng minh cái sự quan hệ này là thật. Cái 2 năm là họ đòi hỏi, sở di trú đòi hỏi trong vòng 2 năm trước khi mình nộp đơn đó, mình phải gặp ít nhất một lần. Có nghĩa là ví dụ bây giờ Khanh chỉ nói ví dụ thôi nhé, Khanh đi về Việt Nam, Khanh gặp một cô nào đó là xong, tự nhiên là coi như là love at first sight, nhìn nhau là thương rồi, thì quay về Mỹ lại muốn ngỏ ý muốn đính hôn cô này liền. Thì nếu mà Khanh chứng minh được trong vòng 2 năm vừa qua Khanh về Khanh gặp cái cô này rồi và bây giờ Khanh muốn đứng ra để làm cái đơn bảo lãnh hôn thê hoặc hôn thê đó, thì Khanh có thể đưa bằng chứng là Khanh có về Khanh gặp và Khanh viết cái thư tường trình là nói là tại sao Khanh lại thương cô này, gặp cô này làm sao thương, bây giờ muốn tiến tới kết hôn đưa cô qua. Thì mình có thể làm bất cứ lúc nào chứ không phải là mình phải đợi 2 năm, nhưng mà cái đòi hỏi là trong vòng 2 năm trước khi mình khai mình phải gặp ít nhất là một lần. Dạ.
Ngọc Oanh hỏi là quen nhau 6 tháng mở hồ sơ K1 có bị trục trặc gì không?
Dạ thưa chị, giống như Khanh vừa mới nói không chị, nếu mà mình có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh giữa cái cuộc tình giữa hai người và giống như là cái sự quen biết của hai người và có thể quen nhau 6 tháng, có thể quen nhau 3 tháng, nhưng mà nếu mình có đầy đủ bằng chứng thì mình có thể nộp hồ sơ đó.
Kim Thanh Đỗ nghe nói người gốc Mỹ làm bảo lãnh hôn thê vợ chồng nhanh hơn, ít rắc rối hơn, có đúng không?
Không phải, cái hồ sơ bảo lãnh nào cũng giống như vậy thôi, tại vì mình phải chứng minh là cái sự quan hệ của mình là thật, chứ không phải là mình có quốc tịch Mỹ hoặc có gốc Mỹ là cái hồ sơ của mình nó sẽ được coi như là
thuyết phục hơn.
Dạ.
Dạ, em My Nguyễn, em đang đợi visa K1, em có con riêng, vậy thì khi qua Mỹ kết hôn thì hôn phu của em nhận con em làm con nuôi, con em bao lâu mới được nhập quốc tịch?
Dạ thưa chị, cái này nó khác nha, tại vì cái K1 á, thì có cho chị có cái người trong cái K1 chị có thể bao gồm con cái của chị chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đi ăn theo, và một khi chị qua đây thì người chồng của chị bên này sẽ cưới chị và xong người chồng sẽ phải xin cái thẻ xanh, làm cái đơn xin thẻ xanh cho chị cả và cả con của chị. Mà trên luật di trú á, họ nói như vậy, nếu mà hai người cưới nhau trước khi con của chị thành 18 tuổi á, thì trên luật di trú, chỉ nói trên luật di trú thôi, thì cái đứa bé này là con của chị để về cho luật di trú. Còn nếu mà sau này chị muốn qua Mỹ mà chị lại muốn ra tòa bên tòa luật gia đình của tiểu bang á, mà để làm cái nhận cái adoption á, thì nếu mà chị làm vậy được thì ok, mà nhưng mà một khi chị làm adopt, tốt nhất là chị đợi cho đứa bé có thể sanh xong chị làm adoption. Từ cái lúc mà chị làm adoption thì chị có thể coi là cái người bố có thể chuyển nhượng, cái không phải chuyển nhượng mà cho con nhập thẳng theo bố được hay không. Nhưng mà thông thường cái một khi làm cái adoption có nghĩa là chị phải cắt đứt cái quyền nuôi của người bố đẻ của bé, nó hơi cực một chút.
Thưa luật sư, hôn phu hôn thê mình mở hồ sơ rồi, có cách nào theo dõi coi hồ sơ mình tiến triển tới đâu?
Dạ thưa chị, thông thường cái hệ thống ở trên USCIS.gov họ cho mình để cái số hóa đơn của cái receipt của mình vào, mình coi và để coi sở di trú họ làm tới đâu. Nhưng mà Khanh thấy cái hệ thống đó nó không có chính xác gì mấy. Họ chỉ nói là trong ngày này chúng tôi nhận được cái hồ sơ rồi và bây giờ quý vị ngồi đợi. Tới lúc mà mình chấp thuận xong họ sẽ nói bây giờ mình chấp thuận rồi. Nhưng mà giữa cái thời gian đó thông thường sở di trú họ không có giống như là đưa ra những cái thông tin mới về cái hồ sơ của mình. Có nghĩa họ chỉ cho mình báo cho mình biết là một là họ nhận cái hồ sơ, hai họ gửi giấy lăn tay, ba nếu mà hồ sơ cần bổ sung thì họ nói họ gửi giấy mà đòi mình bổ sung hồ sơ, hoặc bốn họ nói cái hồ sơ này đã được chấp thuận rồi, hoặc năm cái hồ sơ này cần phỏng vấn. Rồi xong chỉ có năm tình trạng đó thôi, còn ngoài ra không có cái gì khác để nói về cái hồ sơ của mình riêng nữa.
Dạ. Yến Lê, nếu rớt visa du lịch thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ K1 không?
Dạ thưa chị, không. Nhưng mà tùy theo cái vấn đề tại sao chị rớt cái visa đi du lịch nữa. Nếu mà chị rớt cái visa đi du lịch chỉ bởi vì chị không có thể chứng minh là chị có gì để níu kéo chị để về Việt Nam á, thì cho dù chị làm cái K1 nó cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà chị rớt cái visa đi du lịch bởi vì chị khai gian lận hoặc là chị có phạm tội hình sự gì đó thì sau này những cái đó nó sẽ ảnh hưởng với cái K1 của chị. Chứ nếu mà giống như Khanh nói ngay lúc đầu mà chị chỉ rớt bởi vì chị không có gì để chứng minh để chị quay về trở về Việt Nam sau khi chị qua Mỹ du lịch đó, thì cái đó nó không có ảnh hưởng gì tới cái K-1 hoặc là những cái visa sau này.
Cũng liên hệ thì xin hỏi những cái người mà được bảo lãnh hôn phu hoặc hôn thê đó, trong những trường hợp nào thì họ bị từ chối hoặc là phỏng vấn bị thất bại?
Trong những trường hợp nào mà những cái hồ sơ này bị từ chối là một, nếu mà mình không có gửi đầy đủ giấy tờ để chứng minh là cái cuộc tình này là thật, và hai cái sự tuổi tác rất là cao, có những cái sự tuổi tác giữa hai người chênh lệch rất là nhiều, và hai người nói chung là không có gì để chứng minh đã gặp nhau hoặc là không có gì để chứng minh là hai người đã liên lạc trong thời gian vừa qua. Và nếu mà tới lúc mà đi phỏng vấn á, cái người phỏng vấn mà họ thấy những cái sự chênh lệch như vậy á, và họ thấy mình không đầy đủ giấy tờ, thì tới lúc đó họ có thể bác cái đơn đó. Và họ trước hết họ không có bác thẳng, họ xin bổ sung cái hồ sơ, quý vị bổ sung cái hồ sơ coi như về cái quá trình cái cuộc làm sao quý vị quen nhau, làm sao quý vị muốn tiến tới cái cuộc hôn nhân, thì họ sẽ cho mình một cơ hội để bổ sung cái hồ sơ nếu mà họ phỏng vấn mình mà họ không có tin mình đó. Nếu mà mình bổ sung hồ sơ đầy đủ và mình có thể thuyết phục được cái người phỏng vấn của sở di trú, không phải sở di trú mà lãnh sự quán, thì tới lúc đó họ sẽ chấp thuận hồ sơ. Còn nếu mà ngay lúc mà mình bổ sung hồ sơ mà nó không đầy đủ cái sự thuyết phục đó, thì cái người phỏng vấn này họ sẽ bác đi cái đơn của mình. Và nói chung là mình phải một là bắt đầu cho cái bằng chứng mới để mà sao chứng minh được cái sự quan hệ của hai người của mình.
Thưa luật sư, có nhiều người thắc mắc là bảo lãnh diện vợ chồng theo diện mà gọi là lập hôn thú rồi kết hôn luôn với lại diện hôn phu hôn thê fiancé đó, thì không biết là cái nào nó dễ hơn, nó nhanh hơn, nó tiện lợi hơn cho cái người được bảo lãnh đó?
Dạ thưa chị, thông thường theo Khanh thấy nhá, thì tốt nhất là kết hôn rồi xong bảo lãnh qua kết hôn, bởi vì cái sự khác biệt là như vậy. Một khi mình là bảo lãnh qua cái người vợ hoặc chồng của mình sau qua cái cuộc kết hôn á, lúc mà người ta đặt chân qua bên Mỹ này thì sẽ có thẻ xanh liền, không cần phải đợi nữa. Thì thông thường cái thời gian mà từ lúc mình qua Mỹ tới lúc mà sở di trú họ cấp thẻ xanh thì trong vòng 3-6 tháng, tùy theo cái cách mà sở di trú họ làm thôi. Có nhiều người họ nhận được trong vòng 3-4 tuần. Rồi, nhưng mà cái diện hôn thê nó khác là một chỗ này nữa. Cái hôn thê nó đòi hỏi là ok, mình làm giấy tờ hôn thê xong rồi mình đợi Việt Nam ít nhất là 1 năm rồi nhá. Rồi quý vị qua đây, cái người hôn thê hoặc hôn phu qua đây, trong vòng 90 ngày kế tiếp từ cái ngày hôn thê, cái người hôn thê hoặc hôn phu qua Mỹ, thì quý vị phải ra tòa để làm cái giấy hôn thú. Làm giấy hôn thú xong, lúc đó mình phải lại nộp với đơn xin thẻ xanh với sở di trú. Thì cái quá trình đó nó kéo dài thêm cả 1 năm tới 15 tháng. Nếu mà quý vị ở Houston đó, thì cái thời gian mà để quý vị xin thẻ xanh bất cứ mọi diện nào cũng là cỡ 1 năm tới 15 tháng. Nên vì vậy, giống như Khanh nói, thay vì mình có thẻ xanh lúc mà mình đặt chân qua Mỹ dưới cái diện hôn nhân, thì mình phải đợi ít nhất là 15 tháng sau khi mình đặt chân qua Mỹ nữa mình mới có thẻ xanh so với cái diện hôn thê và hôn phu. Thì nói chung cái đó nó kéo dài cái thời gian của cái người mà mình bảo lãnh qua đây để mà họ hợp pháp hóa họ và để họ đi làm hoặc để họ giúp đỡ mình. Còn nếu mà quý vị nào mà ví dụ cần vợ chồng mình qua đây mà đi làm liền, hoặc là những người vợ hoặc những người chồng đó họ muốn lái xe, họ muốn làm gì liền đó, họ không có muốn ở nhà để đợi cái thẻ xanh nguyên 1 năm, 1 năm rưỡi tới, thì cái diện kết hôn đó, nó tốt hơn. Còn nếu mà quý vị nào mà nói ồ tôi không có lo, tại bởi vì nếu mà vợ tôi qua đây thì có con sẽ ở nhà dưỡng thai hay gì đó, thì muốn làm hôn thê cũng được, nhưng mà lúc mà người vợ qua đây thì ít nhất phải đợi 12 tới 15 tháng sau mới có thẻ xanh. Và cái giá tiền nó sẽ chênh lệch hơn cái diện hôn kết hôn á, thì nó không có tốn gì mấy về cho sở di trú. Nhưng mà về cái diện hôn thê á, quý vị qua đây rồi phải xin lại thẻ xanh thì nó sẽ tốn tiền hơn, và lúc đó quý vị nếu mà thuê luật sư hay là nếu tự quý vị làm thì phải trả thêm một lần nữa cho sở di trú.
Đó là những cái sự khác biệt cơ bản giữa bảo lãnh vợ chồng và bảo lãnh hôn phu hôn thê. Và tuần tới mình sẽ nói kỹ chi tiết về bảo lãnh vợ chồng như thế nào để quý vị và các bạn tìm hiểu thêm cái sự khác biệt như thế nào ha. Ngày hôm nay nói về hôn phu hôn thê thì một câu hỏi cuối cùng liên quan tới cái diện K-1 này đó thưa luật sư. Những cái sự cải tổ di trú rồi những cái đề xuất về siết chặt di trú hiện nay của chính quyền Mỹ thì nó có ảnh hưởng gì tới diện bảo lãnh hôn phu hôn thê hay không?
Dạ thưa chị, dạ không. Thì theo Khanh đọc cái dự định Race Act nào, mà mình nói từ hồi tháng 8 á, thì cái Race Act nó không có muốn thay đổi gì về cái diện hôn thê và hôn phu hết ạ. Nói chung là bây giờ trong quy định để mà cải tổ về luật di trú không có nói gì về họ muốn sửa lại cái diện hôn thê hoặc hôn phu. Nên cái này mình vẫn có thể tiến tới mình làm.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chủ đề nói về bảo lãnh diện hôn phu hôn thê. Những câu hỏi nào liên quan thì xin mời gửi lên ngay nhé. Lúc này thì chúng tôi sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi của những người khác thắc mắc về di trú Mỹ nhưng không liên quan tới hôn phu hôn thê. Hải Yến, nếu má em bảo lãnh em diện F2B, em có một đứa con 2 tuổi, chồng em với em chưa có hôn thú thì khi nào con của em mới được qua Mỹ? Khoảng bao lâu em có thể về Việt Nam bảo lãnh chồng?
Dạ thưa chị, nếu mà má của chị bảo lãnh qua diện F2B mà giữa chị và người bố của người mẹ của đứa bé chưa có hôn thú và chưa có hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân của hai người á, thì tốt trước nhất là chị phải đợi cỡ 7 năm, lúc mà từ lúc mở hồ sơ tới lúc chị qua đây chị phải đợi ít nhất là 7 năm. Rồi con của chị có thể đi ăn theo nếu mà con của chị chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi. Okay. Rồi một khi chị qua đây, một khi chị có thẻ xanh, tới lúc đó nếu chị muốn chị có thể quay ngược về Việt Nam liền ngay lúc đó. Một khi chị có thẻ xanh trong tay, chị có thể quay về Việt Nam và kết hôn với người bố của con của chị. Rồi sau chị qua đây chị làm bảo lãnh, thì cái thời gian đó chị đợi ít nhất cũng cỡ 2 ba năm nữa tùy theo cái ngày priority date tới lúc trong tương lai nhé. Tại vì bây giờ Khanh không có dự tính trong tương lai được cái ngày priority date nó sẽ như thế nào.
Dạ, Trần Hoàng Yến, mẹ em bảo lãnh diện F2B, nếu mẹ thi quốc tịch đầu thì có nên chuyển hồ sơ qua F1 không?
Dạ thưa chị, nếu mà má của chị đang bảo lãnh chị dưới F2B mà má chị thi quốc tịch và nhập tịch xong á thì chị chuyển qua F1 á, thì nói chung chị cắt đứt cái thời gian chị đợi được cả 4 tháng. Bởi vì bây giờ F2B họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2010, mà nếu mà chị chuyển qua diện F1 á thì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 2011. Có nghĩa là chị save được cỡ 3-4 tháng.
Dạ, Steven Đoàn, khi được gọi đi lấy dấu vân tay và chụp hình rồi đó thì bao lâu nữa sẽ được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ thưa anh, cái này tùy theo anh nộp đơn gì nhé. Nếu mà anh nói và tùy theo anh ở đâu nữa, tại vì mỗi cái khu anh ở đó cái thời gian mà họ duyệt cái hồ sơ sẽ khác nhau. Thì bây giờ nếu mà anh muốn đặt câu hỏi trở lại giống như anh nói và anh nộp cái đơn hồ sơ để mà đi cưới hỏi và anh đã lăn tay xong rồi, thì cái thời gian và anh ở đâu và cho em biết là anh nộp lại, anh đi lăn tay lúc nào, thì em có thể có một cái câu trả lời rõ hơn cho anh. Còn nếu mà không á, bây giờ em nói ở Houston nhá, ở Texas, nếu mà anh lăn tay xong, từ cái ngày lăn tay tới ngày phỏng vấn anh đợi ít nhất cũng cỡ 1 năm nữa đó. Cái này là ở Houston thôi, còn tùy nơi anh ở là nơi nào nữa. Cái tại vì giống như em nói, những cái văn phòng khác cái thời gian họ duyệt hồ sơ sẽ đi nhanh hơn hoặc chậm hơn tùy.
Nhân Hoàng thưa hỏi luật sư là nếu như mình không có người thân mà mình muốn đi du lịch Mỹ có được không ạ?
Dạ thưa anh, được chứ. Tại vì đi du lịch Mỹ không có cần đòi hỏi là anh có người thân nhân bên Mỹ. Nhưng mà cho đó đòi luật di trú đòi hỏi là anh phải chứng minh cho lãnh sự quán thấy là những cái gì anh có bên Việt Nam, anh có đầy đủ để mình níu kéo anh trở về Việt Nam một khi anh đi du lịch xong. Tại họ không có muốn anh xin visa đi du lịch xong anh qua đây rồi xong anh ở lại bất hợp pháp.
Đinh Hùng thưa luật sư, ở Việt Nam đó mà muốn đi học hay là đi làm việc ở Mỹ thì trình độ như thế nào, tiêu chuẩn nào?
Nếu mà anh muốn đi học thì trước hết là anh phải xin một cái trường bên Mỹ, trường đại học họ chấp nhận anh vào để mà học trong cái khóa của họ. Anh phải chứng minh là anh có đầy đủ tài chính để mà anh trả cho cái tiền học, và sau đó anh xin cái F1 visa. Thì lúc đó anh cũng phải chứng minh là anh có gì để níu kéo anh trở về Việt Nam một khi anh học xong thì anh quay về. Còn nếu mà anh nói anh muốn đi làm á hả, tùy. Nếu mà anh có bằng cấp mà cái bằng cấp của anh nó lại tương đương với một cái bằng ở bên Mỹ thì anh có thể xin một công ty đi đại thọ cho anh dưới cái dạng H1B chẳng hạn. Hoặc hai, nếu mà anh tìm cái một cái công ty nào đó họ đại thọ cho anh cái EB3 qua cái dạng unskilled labor đó thì cái đó là khác. Hoặc có nhiều cách khác nữa là nếu mà anh làm trong một công ty rồi anh là cái kiểu cái trình độ của anh coi như là anh phó chủ tịch hay là gì của công ty, và công ty đó có chi nhánh bên này hoặc công ty đó là công ty con của một công ty bên Mỹ, thì họ có chuyển nhượng anh, họ có thể chuyển anh đi về giữa hai bên theo cái dạng L giống như bữa trước mình có nói với trong chương trình của chị Trà My. Thì nếu mà anh muốn anh có thể lật lại những chương trình đó trên VOA về lúc mà Khanh và chị Trà My nói về L1A hoặc H1B. Còn EB3 thì từ sau này Khanh và chị Trà My sẽ nói.
Hương Lê, xin chào luật sư, cho tôi hỏi thăm. Tôi đã ở Mỹ 5 năm rồi, muốn bảo lãnh chồng bằng thẻ xanh thì khoảng bao lâu?
Dạ thưa chị, nếu chị là người thường trú nhân mà chị muốn bảo lãnh người chồng của chị thì chị thời gian đợi ít nhất là cỡ 2 năm từ lúc mà chị nộp đơn mà bảo lãnh tới lúc mà chồng chị có thể tiến tới cái hồ sơ để mà lấy cái cuộc hẹn phỏng vấn ở bên lãnh sự quán.
Vâng, thư Nguyễn, luật sư cho hỏi, ba mẹ tôi thường trú nhân ở Australia, tôi có thể bảo lãnh ba mẹ tôi sang Mỹ không?
Dạ, ba mẹ của chị là người thường trú nhân của bên Australia, dạ không có dính líu gì tới với cái vấn đề chị có thể bảo lãnh qua Mỹ. Nếu mà chị có quốc tịch, chị ở đây chị có quốc tịch thì yes, chị có thể bảo lãnh ba má của chị qua đây dưới cái dạng con cái có quốc tịch bảo lãnh ba má. cho dù ba má chị có thể là người thường trú nhân bên Úc hoặc cái gì, cũng không hoan nhầm từ cái hồ sơ của chị bên Mỹ.
Quốc công, tôi qua Mỹ theo diện F2B, có vợ con nhưng chưa kết hôn thì thủ tục bảo lãnh như thế nào?
Dạ thưa anh, nếu mà anh qua Mỹ dưới dạng F2B có nghĩa là con của người thường trú nhân chưa có lập gia đình đó, mà anh có con thì thông thường con của anh có thể đi theo. Nhưng mà vấn đề là cái người vợ chưa hợp pháp hóa này của anh phải về Việt Nam, anh phải hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân đó, xong anh mới qua đây anh bảo lãnh cái người đó lại được. Và cái thời gian nếu mà anh làm như vậy, anh bảo lãnh người vợ của anh thì anh đợi ít nhất cũng là 2 năm. Còn nếu mà anh chưa có bảo lãnh cho con của anh thì anh về anh phải hợp pháp hóa cái cuộc hôn nhân giữa anh và người vợ của anh, và anh bảo lãnh cái người vợ, và người vợ trong cái đơn mà anh bảo lãnh người vợ, anh có thể bảo kèm theo con của anh. Thì cái thời gian nếu mà con của anh chưa lập gia đình và dưới 21 tuổi thì cái thời gian vẫn đợi cũng cỡ 2 năm chung với cái thời gian mà vợ anh phải đợi.
Hà Nguyễn, khi em sang Mỹ du lịch kết hôn với người có quốc tịch Mỹ, em có được cấp thẻ xanh không?
Dạ thưa chị, yes, nếu mà chị qua đây đi du lịch và chị kết hôn với có người quốc tịch đó, thì yes, cái lúc đó cái hồ sơ của chị sẽ xin thẻ xanh thẳng ở bên này luôn. Thì cái thời gian chị đợi là cỡ 12 tới 15 tháng tùy chị ở đâu. Thì sau đó sau cuộc phỏng vấn, nếu mà sở di trú họ chấp thuận hồ sơ thì họ sẽ cấp cho chị thẻ xanh bên này.
Kính thưa Hồ, thưa luật sư, nếu mình chỉ có thẻ xanh 10 năm và kết hôn với du học sinh đang còn học bên Mỹ thì mình được phỏng vấn thẻ xanh hay là mình phải về Việt Nam để phỏng vấn?
Dạ thưa chị, cái câu hỏi này chị hỏi rất là hay. Trước hết là nếu mà chị là người thường trú nhân mà chị muốn kết hôn một người du học sinh ở đây thì chị có thể nộp cái đơn I-130 cho người chồng của chị. Nhưng mà đòi hỏi là trong cái thời gian đợi tới lúc phỏng vấn, chồng chị phải ở đây và coi như là hợp pháp hóa cái cuộc ở đây, có nghĩa là khi phải bắt đầu khi đi học thì vẫn phải giữ cái tình trạng F1 đó tới lúc phỏng vấn luôn. Và tới lúc sở di trú họ đưa ra cái quyết định của họ coi như họ chấp thuận cái hồ sơ hay không. Tại vì nếu mà trong cái thời gian đó mà chồng chị bỏ học mà drop out of status á, có nghĩa là về bất hợp pháp á, thì chị phải nhập tịch rồi xong chồng chị mới có thẻ xanh được. Còn nếu mà chị vẫn giữ cái tình trạng là thường trú nhân đó thì lúc mà đợi cái cuộc phỏng vấn giữa chị và chồng chị với lãnh đạo quyết mà sở di trú thì chị phải nói chồng chị là maintain cái F1 status đó, có nghĩa là phải duy trì cái tình trạng đi du học đó tới lúc nào phỏng vấn xong và sở di trú họ chấp thuận, tới lúc đó mình mới coi như mình ok được. Và cái thời gian mà chị đợi là chắc cũng cỡ 2 năm. À, 2 năm để mà tiến tới cái cuộc phỏng vấn đó.
Dạ, cũng là thường trú nhân nhưng Sony Đặng hỏi là muốn bảo lãnh đứa con nhỏ dưới 21 tuổi thời gian bao lâu?
Anh nếu mà anh là người thường trú nhân và anh muốn bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian mà con của anh phải đợi từ lúc mà anh nộp đơn tới lúc mà có thể chuyển qua đi phỏng vấn là cỡ 2 năm.
Cũng câu hỏi của bạn Sony luôn, tức là trong lúc đó thì bạn cũng muốn bảo lãnh ba mẹ sang du lịch thì cần những gì thưa luật sư?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn bảo lãnh, không phải là bảo lãnh qua du lịch mà coi như là anh viết một lá thư mời ba má anh qua du lịch thì anh có thể viết lá thư mời. Và cái thứ hai, anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính, nói cái đơn I-134 và anh chứng minh là bên này anh có đầy đủ tiền để mà nếu ví dụ ông bà mà ở bên Việt Nam mà đã về hưu mà không có đi làm á, thì anh chứng minh là những chi phí ông bà xài bên này anh sẽ chi trả, và những nếu mà ông bà đi đâu anh sẽ lo chỗ ăn chỗ ngủ, và nếu ông bà có bệnh tật gì thì anh sẽ mua bảo hiểm cho ông bà. Thì anh có thể làm cái đó và anh viết lá thư mời thì cái đó nó sẽ giúp cái hồ sơ, nhưng mà vấn đề nó không có giúp nhiều mấy đâu.
Dạ, Gia Hồng Phan hỏi thăm anh em ruột bảo lãnh nhau bao nhiêu lâu ạ?
Nếu mà anh em ruột bảo lãnh nhau thì bây giờ coi như là cỡ 13 năm 6 tháng, phải đợi ít nhất là 13 năm 6 tháng.
Dạ, ít nhất 13 năm rưỡi. Đức Văn Xuân, vợ lớn tuổi hơn chồng nhiều thì khó khăn trong bảo lãnh hay không?
Dạ, thưa chị, tùy theo cái sự khác biệt tuổi tác giữa hai người là bao nhiêu. Nếu mà thông thường vợ lớn hơn chồng hoặc chồng lớn hơn vợ, cái đó nó không có ăn nhầm. Nếu mà mình có thể chứng minh được cái sự quan hệ giữa hai người và mình có thể chứng minh được là giống như là hai người này có đứng chung tài sản hoặc là có dự tính là có con hoặc là và những cái liên hệ qua lại giữa hai người và những cái chuyến đi chuyến về để gặp mặt nhau và những cái bằng chứng mà coi như hai người có đứng tên chung ở bên Việt Nam và bên này, thì Khanh cũng có làm những cái hồ sơ mà cái sự chênh lệch khác biệt cũng rất là cao. Cái hồ sơ cao, tuổi tác cao nhất mà Khanh có làm cái sự chênh lệch là 39 năm. Thì cái này tùy thôi, tùy theo mình có những giấy tờ gì để mà mình chứng minh về cái sự là quan hệ giữa hai người.
Từ Thiện Duyên hỏi là con có thẻ xanh bảo lãnh được ba không?
Dạ thưa chị không, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ.
Kitty Hồ, quốc tịch bảo lãnh chồng, giấy tờ được chấp thuận tháng 9 2016, bị sai một lần khi nộp giấy bảo trợ, sau đó bổ sung rồi cũng nộp tiền visa, thì thời gian phỏng vấn là bao lâu nữa thưa luật sư?
Dạ tùy theo lúc nào mà ví dụ mà chị nộp xong giấy tờ với trung tâm thị thực thì một khi trung tâm thị thực họ nhận hết giấy tờ, họ chỉ gửi cho họ sẽ gửi cho chị một cái bộ giấy tờ, họ nói là ồ chúng tôi đã nhận được đầy đủ giấy tờ rồi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cái hồ sơ này về lãnh sự quán. Thì chị tính cỡ 3-4 tháng sau cái ngày mà chị nhận cái bộ giấy tờ đó từ trung tâm thị thực tới cái cuộc đó mới cuộc phỏng vấn mới có. Còn nếu mà chị chưa nhận được cái cuộc cái lá thư đó thì nói chung là cái hồ sơ của chị có thể chưa có hoàn tất và chị phải đợi thêm nữa.
Câu hỏi của Hà Nguyễn, dự tính đi du lịch Mỹ xong rồi kết hôn với người yêu đã có quốc tịch, như vậy có hợp lệ không? Có được ở lại Mỹ không?
Dạ được ạ, dạ thưa chị được, nhưng mà cái bây giờ là em muốn khuyên chị là một khi chị vào nước Mỹ chị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi chị vào thì chị hãy phải làm cái hôn thú nhé. Bởi vì bắt đầu tháng 9 năm ngoái thì Sở Di trú Hồng có đưa ra cái luật mới về cái gọi như cái 30-60 ngày, có nghĩa là nếu mà mình vào nước Mỹ dưới cái dạng đi du lịch hoặc là những cái visa mà coi như non immigrant, mà lúc mà mình vào mình muốn cưới mà mình cưới trong vòng 30 ngày và trong vòng 60 ngày mình nộp giấy tờ thì Sở Di trú họ sẽ nói là mình làm gian lận, mình gian lận cái visa của mình. Nên vì vậy Khanh mới nói, Khanh khuyên thân chủ lúc nào muốn làm mấy cái đó thì phải đợi ít nhất sau 90 ngày hãy cưới hỏi và sau đó mình mới nộp giấy tờ với Sở Di trú.
Phát Lê hỏi, diện K-1 tức là hôn phu hôn thê bảo lãnh nhau đó, nhưng mà đồng giới, nếu mà bị rớt thì làm sao có thể bảo lãnh như diện vợ chồng được không?
Dạ thưa, cái này tùy theo lý do tại sao mà cái hồ sơ bị rớt nhé. Tại vì Khanh cũng có làm nhiều cái hồ sơ mà đồng giới rồi và họ cũng chấp thuận. Nếu mà mình nộp đầy đủ bằng chứng thì Sở Di trú chấp thuận. Khanh, nên vì vậy Khanh mới nói là trước hết phải coi cái lý do tại sao mà Sở Di trú họ lại bác cái đơn bảo lãnh hôn thê này. Nếu mà họ bác bởi vì mình nộp không đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên á, thì bắt đầu mình phải coi lại và mình phải coi mình có thể bổ sung, mình sẽ tìm cách khác để mà mình họ làm lại cái hồ sơ hay không. Còn nếu mà hai người muốn nói ok, bây giờ bỏ cái hồ sơ hôn thê và hôn phu đi, bây giờ muốn kết hôn, ok, thì vẫn đưa cái người đó về Việt Nam và cưới. Nhưng mà nếu mà trong cái quá trình mà mình gom bằng chứng lại mà bằng chứng không có đủ, thì cho dù hôn thê hoặc hôn phu hoặc là kết hôn, Sở Di trú họ cũng sẽ bác cái đơn. Nên vì vậy, nếu mà quý vị muốn làm cái đơn này lại đó thì quý vị phải coi lại rõ ràng những bằng chứng quý vị có. Còn nếu mà không đầy đủ bằng chứng thì bắt đầu phải làm sao để mình gom lại thêm những bằng chứng đó, giống như cái sự liên hệ giữa hai bên, gọi nhau, điện thoại, gửi tiền, về chơi, đi chụp hình với gia đình, nhiều càng nhiều càng tốt.
Lê Quảng Phúc, thưa luật sư, chồng có quốc tịch Mỹ, vợ du học sinh đã kết hôn bên Mỹ thì vợ bao giờ được vào quốc tịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh cưới vợ anh và anh làm giấy tờ bảo lãnh cho vợ anh và một khi anh vợ anh đã có thẻ xanh rồi đó, nếu vợ anh vẫn còn trong cuộc hôn nhân đối với anh thì cái thời gian nhanh nhất mà vợ anh có thể nhập tịch là 3 năm từ cái ngày mà vợ anh có thẻ xanh. Còn nếu mà trong thời gian đó hai người có ly dị thì vợ anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới có thể xin nhập tịch.
Dạ, Tuyết Mai Ngô, thưa luật sư, làm hồ sơ visa K-1 có cần phải làm đơn xác nhận tình trạng độc thân hay không?
Dạ thưa, thông thường là không, bởi vì trong cái đơn K-1 đó mình sẽ nói, mình phải khai với Sở Di trú là mình có bao giờ lập gia đình hay chưa. Nếu mà mình chưa bao giờ lập gia đình á thì mình chỉ nói là không, và Sở Di trú họ không có cần cái giấy mà nói là trước giờ mình chưa có lập gia đình. Còn nếu mà mình đã lập gia đình rồi thì Sở Di trú họ phải đòi hỏi là mình phải đưa cái giấy là coi như là kết hôn, cái giấy mà final, cái giấy ly dị giữa hai người. Còn nếu mà mình khai gian lận mà Sở Di trú biết thì coi như cái đó là vấn đề của mình thôi.
Yeah.
Mà thông thường là lúc mà Khanh làm cái đơn K-1 đó thì Khanh không có bao giờ mà gửi cái giấy nói chung là chứng nhận độc thân. Bởi vì nếu mà đã lập gia đình rồi thì giống như Khanh nói, Khanh sẽ gửi giấy ly dị giữa hai bên. Còn nếu mà chưa lập gia đình thì Khanh chỉ nói là chưa bao giờ lập gia đình thôi.
Dạ, Kim Thanh Đỗ hỏi thăm là người thân là bác hay là o ruột, tức là không phải là cha mẹ, con cái hay anh chị em, thì có bảo lãnh được hay không?
Dạ thưa không ạ, họ không có cho cái dạng bảo lãnh đó ạ.
Trang Thanh năm nay 23 tuổi đang muốn xin visa đi du lịch Mỹ, xong qua tới Mỹ rồi đăng ký vô một trường nghề để theo học rồi xin cấp thẻ xanh được không luật sư?
Dạ thưa không ạ, nếu mà anh muốn đi du học Mỹ, anh đi muốn đi du lịch qua Mỹ trước rồi xong qua Mỹ muốn chuyển qua cái dạng đi du học dưới cái dạng mà học học nghề, cái gì vocational dưới dạng M á, thì cái đó tùy. Nhưng mà cái M visa nó không có cho anh thẻ xanh nhé, cái thẻ xanh là khác. Nếu mà anh nghĩ như vậy thì xin lỗi, cái đó chuyện nó không có thể xảy ra được.
Câu hỏi kế tiếp, làm giấy đính hôn tháng 10, 2017, có quốc tịch thì khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, trước hết cái dạng cái 129F nó phải được chấp thuận trước đã. Tại vì chị làm giấy, nhưng mà nếu mà chưa chấp thuận rồi, cái thời gian chấp thuận nó sẽ kéo lâu dài thì tùy chị thôi. Nhưng mà trước hết thì chị phải đợi cái I-129 được chấp thuận. Chấp thuận xong thì cái hồ sơ sẽ được gửi về bên lãnh sự quán bên Việt Nam để làm cái bước cuối cùng. Thì giống như Khanh nói, nếu mà cái hồ sơ không có trở ngại gì hết từ cái lúc mà chị nộp đơn tới mà lúc mà chị qua đây á, thì chị có thể tính là cái thời gian là cả một năm.
Xuân Hồng, gia đình em diện F4, hồ sơ em tháng 7 2006, ba chồng em đậu quốc tịch tháng 9 2006, vậy thì bao lâu gia đình em mới được đi?
Dạ cái dạng F4 là cho anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, nên nếu mà chị nói dạng F4 thì bây giờ họ duyệt tới ngày 22 tháng 6 2004, mở hồ sơ của chị 2006, có nghĩa chị đợi thêm 2 năm nữa. Nhưng vấn đề về ba chồng của chị nhập quốc tịch hay không, nó không ăn nhầm gì hết, bởi vì F4 là cho anh chị em bảo lãnh lẫn nhau ạ. Nên cái đó em không hiểu tại sao chị lại nói là ba chồng của chị nhập tịch, nó có ăn nhầm gì cái hồ sơ này hay không.
Còn quá nhiều câu hỏi nhưng mà thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Mình có hàng trăm câu hỏi ở đây và xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới nha. Mỗi tuần mình gặp nhau thì mình có rất là nhiều cái cơ hội để mà hỏi luật sư Khanh Phạm chuyên về di trú, gần chục năm kinh nghiệm ở Texas. Để kết thúc chương trình thì Trà My xin đọc cái câu bình luận của bạn cô tên Trần, như là một cái lời cảm ơn luật sư, là luật sư này trả lời như computer vậy, very very good. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Một lần nữa Trà My xin nói lại cái giờ của chương trình di trú trực tiếp hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt Facebook là mỗi buổi tối thứ tư 10 giờ tối tới 10 giờ rưỡi. Quý vị và các bạn theo dõi thường xuyên và giới thiệu với nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại thứ tư tuần tới ạ.
Dạ Khanh xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong vài năm qua, Bangladesh đã tích cực đầu tư nhân lực và vật lực vào những lĩnh vực phát triển quan trọng. Những tiến bộ Bangladesh đạt được trong các lĩnh vực đầu tư xứng đáng với những nỗ lực của nước này. Kinh tế tăng trưởng bền vững 6% mỗi năm đã đưa Bangladesh ra khỏi nghèo đói và vượt qua ngưỡng mức lợi tức trung bình thấp của Ngân hàng Thế giới. Hy vọng là trong 5 năm tới, khi Bangladesh kỷ niệm 50 năm giành được độc lập vào năm 2021, Bangladesh sẽ đạt được tình trạng lợi tức trung bình hoàn toàn. Không có gì bí mật khi Bangladesh đạt được tiến bộ vượt bậc về những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, và chúng tôi tin tưởng là những tiến bộ tương tự có thể đạt được về những mục tiêu phát triển bền vững. Bà Janina Jaruzelski, giám đốc công tác của USAID, nhận xét trong lễ khai mạc Diễn đàn Phát triển Bangladesh 2018 được tổ chức mới đây. Tuy nhiên, để ủng hộ những tiến bộ đạt được và tiến đến mức kế tiếp, Bangladesh không nên ngủ quên trên thắng lợi của mình. Trước tiên, Bangladesh phải tiếp tục khuyến khích đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở và năng lượng tái tạo. Và Bangladesh phải phá vỡ những rào cản mậu dịch trong vùng. Thứ hai, Bangladesh phải hiện đại hóa những định chế cai trị, giữ vững không gian rộng rãi cho việc tranh luận chính sách được phổ biến và tránh ban hành các đạo luật, tuy có ý định tốt nhưng phản tác dụng. Hạn chế xã hội dân sự và truyền thông, những hạn chế như thế phản tác dụng đối với việc cai trị tốt. Thứ ba, Bangladesh phải chuẩn bị cho giới trẻ trong một nền kinh tế thế giới chuyển biến nhanh chóng bằng cách trang bị cho họ giáo dục có chất lượng và kỹ năng lý luận phân tích sẽ giúp họ hội nhập và vượt trội. Và cuối cùng, Bangladesh phải đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ và các em gái trong tất cả các lĩnh vực của xã hội. Chúng tôi thúc đẩy việc chú trọng nhiều hơn nữa, đặc biệt để ngăn ngừa bạo động căn cứ trên giới tính và trẻ em lập gia đình sớm. Giám đốc công tác USAID, bà Jaruzelski nói, Bangladesh có những kỹ năng để gia tăng những thành tựu gây ấn tượng đã đạt được trong việc giúp hàng triệu người thoát khỏi cảnh nghèo khó. Khuynh hướng theo đuổi những chương trình hữu hiệu hơn của chính phủ, tuy ít hơn nhưng rộng lớn hơn, là một trong những mục tiêu mà chúng tôi xem như là có nhiều triển vọng nhất.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.